Xin chào tất cả các em. Trong tập podcast này, cô sẽ hướng dẫn các em phân tích đoạn thơ trong bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu: Ta với mình với ta, lòng ta sau trước mặn mà đinh ninh. Mình đi, mình lại nhớ mình, nguồn bao nhiêu nước, nghĩa tình bấy nhiêu. Nhớ gì như nhớ người yêu, trăng lên đầu núi, nắng chiều lưng nương. Nhớ từng bản khói cùng sương, sớm khuya bếp lửa, người thương đi về. Nhớ từng rừng nứa bờ tre, ngòi thia sông đáy, suối lê vơi đầy. Trước tiên là phần mở bài, cái phần gợi dẫn thì các em có thể tham khảo các cái đề khác. Thế còn phần nội dung nghị luận thì cô lưu ý là chúng ta phải giới thiệu được cho cô bài thơ là khúc hùng ca về cuộc kháng chiến chống Pháp và là bản tình ca về tình cảm của những con người cách mạng. Đoạn thơ mà chúng ta phân tích, đoạn thơ sau là khúc tình ca ân nghĩa thủy chung của cách mạng và con người Việt Nam. Và sau đó các em hãy trích dẫn đoạn thơ từ câu đầu tiên, ta với mình với ta, ba chấm, đến câu cuối cùng, ngòi thia sông đáy, suối lê vơi đầy. Tiếp theo thì các em viết cái đoạn văn đầu tiên của phần thân bài, giới thiệu khái quát về chiến khu Việt Bắc, hoàn cảnh sáng tác bài thơ và nội dung của bài thơ. Và nhớ là chỉ ra cái vị trí của đoạn thơ mà các em phân tích. Đoạn thơ trên nằm giữa phần 1. Đoạn thơ này là lời người cán bộ kháng chiến về xuôi đáp lại lời nhắn nhủ của đồng bào Việt Bắc. Và trong đoạn thơ thì ta thấy cảnh vật và con người Việt Bắc hiện lên trong nỗi nhớ của người ra đi thật đẹp và cũng thật tình nghĩa. Nỗi nhớ ấy thật thiết tha và sâu đậm, bao phủ cả không gian, thời gian và đầy ắp tâm trạng của người cán bộ kháng chiến. Và sau đó thì chúng ta đi phân tích từng cái đoạn nhỏ của cái khổ thơ này. Trước hết là bốn câu thơ đầu tiên, người ra đi khẳng định cái tình cảm thủy chung với Việt Bắc, ta với mình với ta, lòng ta sau nước trước mặn mà đinh ninh. Mình đi, mình lại nhớ mình, nguồn bao nhiêu nước, nghĩa tình bấy nhiêu. Trong bài thơ Việt Bắc, để khơi dậy kỷ niệm về Việt Bắc, nhân vật trữ tình đã phân thân thành người ra đi là ta, tâm tình với người ở lại. Và trong đoạn thơ này, hai đại từ xưng hô ta và mình cũng được dùng rất là độc đáo. Ở câu thơ đầu, hai từ ta và mình thì lặp lại, hoán đổi vị trí như một sự quấn quýt hòa quyện. Và đến câu thơ thứ ba thì từ mình được điệp lại 3 lần, vừa là người ra đi, vừa là người ở lại. Ta và mình đã hòa nhập là một. Câu thơ có sự hô ứng với câu hỏi của người ở lại trong đoạn thơ trước, mình đi, mình có nhớ mình. Đấy, thì đến đoạn thơ này khẳng định là mình đi, mình lại nhớ mình. Như vậy là nó có cái sự hô ứng với cái khổ thơ trước, chính là lời đáp của người ra đi với người ở lại. Và bên cạnh đó thì từ mình là một cái cặp đại từ mà các em thấy rằng là nó thường xuất hiện trong ca dao. Đó là những cái đại từ thường rất là được sử dụng rất nhiều và quen thuộc trong ca dao. Ví dụ như là mình về mình có nhớ ta, ta về ta nhớ hàm răng mình cười, hay mình ơi có nhớ ta chăng, ta như sao vượt chờ trăng giữa trời. Nhưng nếu ca dao dùng cặp đại từ này để chỉ tình cảm lứa đôi thì Tố Hữu lại dùng để chỉ tình cảm của người cán bộ cách mạng về xuôi với nhân dân Việt Bắc. Và chính điều này đã khiến cho cuộc chia tay của họ trở nên lưu luyến, vị dị, giống như cuộc chia tay của đôi lứa đã gắn bó lâu dài. Và trong câu chuyện với một nhà nghiên cứu văn học người Pháp, Tố Hữu từng tâm sự rằng tôi phải lòng đất nước mình, nhân dân mình, nên viết về đất nước, nhân dân giống như viết về người mình yêu. Và với cách xưng hô quen thuộc này, Tố Hữu đã khéo léo biến chuyện ân tình cách mạng trở thành giống như tâm trạng của đôi lứa yêu nhau. Rồi bên cạnh đó thì cái cách ngắt nhịp 2-2-2 ở câu thơ số 2 khiến cho câu thơ trở nên chắc khỏe như một lời thề. Đấy, lòng ta sau trước mặn mà đinh ninh, quyết không thay lòng đổi dạ, mãi mãi gắn bó thủy chung với Việt Bắc không bao giờ quên. Và cái biện pháp tô từ so sánh mang phong vị ca dao, nguồn bao nhiêu nước, nghĩa tình bấy nhiêu, cũng thật gần gũi, sâu sắc và cũng thật đa nghĩa. Tình nghĩa của người về xuôi cũng giống như nước trong nguồn chảy ra, không bao giờ vơi cạn, không bao giờ ngừng chảy, không bao giờ hết, sẽ là mãi mãi, vô tận. Mặt khác, bao nhiêu lại được so sánh với bấy nhiêu. Đó là cách so sánh giữa một sự vô tận với một sự vô tận. Nghĩa là tình nghĩa của người Việt Bắc với người cách mạng sâu nặng như thế nào thì người cách mạng đối với Việt Bắc cũng sâu nặng như thế. Như vậy, tác giả đã để người ra đi an ủi, động viên người ở lại bằng cái lời khẳng định đầy thủy chung, nghĩa tình. Và sau những lời khẳng định đó, người ra đi đã làm sống dậy cả một thế giới kỷ niệm êm đềm, đẹp đẽ trong cái khoảng thời gian sống và chiến đấu ở Việt Bắc. Vì vậy, trong những câu thơ tiếp theo, hình ảnh thiên nhiên Việt Bắc, con người Việt Bắc và cuộc sống ở nơi đây hiện lên vừa chân thực, sống động, vừa ấm áp, thân thương. Nỗi nhớ của người cán bộ kháng chiến đối với Việt Bắc vừa đa dạng, vừa cụ thể. Và trong cuộc đời, có mảnh đất nào đã đi qua, đã từng gắn bó mà khi ra đi lại không để nhớ, để thương trong lòng người. Bởi vậy, khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi, đất đã hòa tâm hồn. Đây là một câu thơ của Chế Lan Viên. Hơn thế, Việt Bắc và người cán bộ kháng chiến đã có một thời gian gắn bó rất là lâu dài với cái tình nghĩa thủy chung sâu nặng 15 năm ấy, thiết tha mặn nồng. Vì vậy, trong hoài niệm của nhà thơ, Việt Bắc không chỉ là những ngày mưa nguồn suối lũ, mà còn là một vùng đất thơ mộng, thanh bình, yên ả, gợi bao nỗi niềm thương nhớ. Đấy chính là những câu thơ tiếp theo gợi nhớ về thiên nhiên và cảnh vật thơ mộng ở Việt Bắc. Nhớ gì như nhớ người yêu, trăng lên đầu núi, nắng chiều lưng nương, nhớ từng bản khói cùng sương, sớm khuya bếp lửa, người thương đi về, nhớ từng rừng nứa bờ tre, ngòi thia sông đáy, suối lê vơi đầy. Ở đây, tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ so sánh cùng với việc lặp lại hai lần từ nhớ trên cùng một dòng thơ. Tác giả đã khẳng định nỗi nhớ của người cán bộ cách mạng về xuôi với nhân dân Việt Bắc rất da diết, cháy bỏng, thường trực như nỗi nhớ trong tình yêu. Đó là nỗi nhớ nhiều khi mãnh liệt đến phi lý như trong cảm nhận của Xuân Diệu. Uống xong lại khát là tình, gặp rồi lại nhớ là mình với ta. Hay nhớ cả trong vô thức như Xuân Quỳnh, lòng em nhớ đến anh, cả trong mơ còn thức. Và đó còn là nỗi nhớ đã từng khiến Tố Hữu, chính Tố Hữu cũng ngạc nhiên. Lạ chưa, vẫn ở bên em, mà anh vẫn nhớ, vẫn thèm gặp em. Tình yêu là nỗi nhớ, nhất là phải xa nhau thì nỗi nhớ càng cồn cào, xa giết khôn nguôi. Dường như nỗi nhớ của người cách mạng với thiên nhiên, với đồng bào miền Bắc có lẽ cũng không kém phần tha thiết như thế. Có thể coi đây là một sự so sánh thể hiện sắc thái đặc biệt nhất và mức độ cao nhất cho nỗi nhớ của con người. Bởi không có nỗi nhớ nào cháy bỏng như nhớ người yêu. Nhân dân Việt Bắc không chỉ là mẹ, là anh, là em, mà còn là người yêu. Họ đã bao bọc, che chở cho cán bộ cách mạng, hy sinh tất cả vì kháng chiến. Vì vậy, khi phải chia xa, họ lưu luyến, bịn xịn, da diết khôn nguôi. Và chính sự liên tưởng ngọt ngào tới tình yêu đã khiến những hình ảnh sau đó của thiên nhiên Việt Bắc cũng thấm đẫm hương vị của tình yêu. Từng cảnh vật của Việt Bắc trong mọi thời gian và không gian đã liên tiếp dồn dập hiện ra trong nỗi nhớ của người ra đi. Nỗi nhớ lan tỏa theo thời gian, sớm, trưa, chiều, tối, vì trăng và nắng vừa là cảnh vật nhưng cũng vừa mang ý nghĩa biểu tượng. Trăng là ban đêm, còn nắng chính là ban ngày. Nỗi nhớ bồng bềnh theo không gian, đầu núi, lưng nương, rừng nứa, bờ tre, ngòi thia, sông đáy, và gắn với không gian khác nhau là những khung cảnh đầy thi vị, đặc trưng của núi rừng Việt Bắc. Việt Bắc khi thơ mộng với ánh trăng bàng bạc thấp thoáng nơi đầu núi, khi ấm áp, nhạt nhòa trong nắng chiều lưng nương, lúc lại mơ hồ, huyền ảo giữa những bạn khói cùng sương, và nhất là luôn đậm ân tình với hình ảnh con người sớm khuya đi về có nhau. Nếu ở câu thơ đầu, người Việt Bắc chỉ mới hiện lên trong so sánh với nỗi nhớ người yêu, thì đến câu thơ này, họ đã thực sự trở thành người thương trong lòng người về xuôi. Và từ nhớ và cụm từ nhớ từng điệp lại nhiều lần trong đoạn thơ cho thấy nỗi nhớ xa xiết, sâu đậm của người đi, không chỉ với cảnh vật cụ thể, thân thuộc, mà còn là nỗi nhớ bao trùm, vàn vẹn với tất cả những gì thuộc về miền Bắc. Ở đoạn thơ này, thiên nhiên miền Bắc không còn ảm đạm những mây cùng mù mà ấm áp vui tươi. Thiên nhiên cuộc sống hiện lên vừa thực vừa mộng, vừa đơn sơ vừa thi vị, gợi rõ nét riêng biệt độc đáo khác hẳn với bao miền quê đất Việt. Chỉ có những người sống gắn bó máu thịt với Việt Bắc mới có cái nhìn toàn diện, có nỗi nhớ xa xiết và cảm nhận sâu sắc thấm thía như thế. Sau đó các em có thể khái quát về nghệ thuật. Đoạn thơ được Tố Hữu viết với cái nghệ thuật đậm đà tính dân tộc. Tố Hữu đã tạo ra những câu thơ lục bát như ca dao, như truyện Kiều, như Trinh Phụ Ngâm mà vẫn mang hơi thở của thời đại, với kết cấu theo lối đối đáp, giao duyên, cách xưng hô mình ta thường thấy trong ca dao. Ông đã khéo léo biến chuyện ân tình cách mạng trở thành giống như tâm trạng của đôi lứa yêu nhau. Đặc biệt, ngôn ngữ thơ vừa giản dị, mộc mạc, vừa cụ thể, sinh động và giàu nhạc điệu. Tất cả tạo ra một cái giọng điệu trữ tình, nghe thiết tha, êm ái, ngọt ngào như âm hưởng lời ru, đưa ta vào thế giới của kỷ niệm và tình nghĩa thủy chung. Như vậy, đoạn thơ chính là một cái đoạn tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật thơ của Tố Hữu. Đọc những vần thơ trên, người đọc thấy được tình yêu tha thiết của ông dành cho quê hương, đất nước, cách mạng. Từ đó cũng bồi đắp thêm cho người đọc những tình cảm mạnh mẽ ấy. Người đọc cũng hiểu hơn về cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc, về tình nghĩa của con người trong kháng chiến. Và đoạn thơ cũng góp phần khẳng định vị trí lá cờ đầu của thơ ca cách mạng Việt Nam. Và qua nỗi nhớ của người cán bộ kháng chiến, chúng ta thấy hiện lên cái hình ảnh của thiên nhiên Việt Bắc, có cảnh vật phong phú, có vẻ đẹp thơ mộng. Người Việt Bắc thì gắn bó, chia sẻ những khó khăn thiếu thốn với cách mạng. Và qua đó, tác giả ca ngợi thiên nhiên Việt Bắc tươi đẹp, con người Việt Bắc có phẩm chất cao quý, và cũng thấy được tình cảm cách mạng cao đẹp của con người Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp. Đoạn thơ chính là lời thề thủy chung ân tình, là nỗi nhớ của người ra đi về những tháng ngày thơ mộng thi vị ở Việt Bắc. Severin từng nói, văn học vượt qua mọi quy luật băng hoại của thời gian, chỉ mình nó không thừa nhận cái chết. Đoạn thơ trên nói riêng, bài thơ Việt Bắc nói chung là minh chứng hùng hồn cho nhận định muôn thuở đó. Đó là những bài ca không thể nào quên về cuộc kháng chiến chống Pháp anh hùng, về con người Việt Nam sống hiên ngang, nhân ái, chan hòa.